thảo luận Việt Trung về giàn khoan không đạt tiến bộ. Việt Nam và Trung Quốc không đạt tiến bộ trong cuộc hội đàm hôm nay, 18 tháng 6, về tranh cãi liên quan tới giàn khoan Bắc Kinh đưa vào khu vực Hà Nội có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ một giới chức Việt Nam ẩn danh cho biết không có bước đột phá nào đáng kể từ cuộc thảo luận giữa Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trị với Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội. Cả đôi bên đều kiên quyết giữ quan điểm phản đối đối phương. Ông Dương Khiết Trì là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc tới Việt Nam kể từ khi giàn khoan của Bắc Kinh xuất hiện ngoài bờ biển Việt Nam đầu tháng 5 vừa qua. Ông Dương nói với Ngoại trưởng Việt Nam rằng đảng, chính phủ và nhân dân hai nước Việt Trung đều mong muốn quan hệ song phương phát triển và chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này để mở ra các cuộc thảo luận thẳng thắn, sâu rộng với phía Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Dương phê phán Việt Nam cản trở hoạt động của giàn khoan và tạo ra những khó khăn hiện nay cho quan hệ đôi bên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, ông Dương Khiết Trì nói với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh rằng điều cấp thiết nhất là Hà Nội phải ngưng sách nhiễu, thôi thổi phòng sự việc tạo thêm tranh cãi và xử lý thỏa đáng hậu quả các vụ bạo động chống Trung Quốc hồi tháng rồi tại Việt Nam. Ông Dương yêu cầu Hà Nội tăng cường biện pháp, bảo vệ tài sản và nhân mạng của Trung Quốc ở Việt Nam. Bản tin của Reuters tường thuật rằng ông Dương chỉ trích phía Việt Nam khuấy động tranh cãi căng thẳng, đồng thời khẳng định hoạt động giàn khoan 981 là hoàn toàn hợp pháp. Ông cũng nhắc lại quan điểm lâu nay của Bắc Kinh rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc không có tranh chấp về vấn đề này. Các hãng thông tấn quốc tế không trích dẫn hồi đáp của Ngoại trưởng Việt Nam trước các bình luận của ông Dương Khiết Trì. AP chỉ thuật lời ông Minh nhận định rằng cuộc tiếp xúc cấp cao hôm nay kể từ khi tranh cãi về giàn khoan bùng phát, chứng tỏ cam kết giải quyết tranh chấp giữa đôi bên. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cả hai nước đánh giá cuộc hội đàm là thẳng thắn và xây dựng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia nhận xét, tuy cuộc gặp cấp cao Việt Trung hôm nay quan trọng, nhưng không có gì ngạc nhiên khi nó không mang lại kết quả đột phá. Giáo sư Thayer.
It's important because it happened as this oil rig crisis has developed, and it provided a mechanism for the first time.
Cuộc gặp quan trọng vì nó diễn ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng liên quan đến giàn khoan đang gia tăng vì nó mang lại cơ hội đầu tiên cho đôi bên gặp gỡ. Việt Nam đã hối thúc kích hoạt đường dây nóng Việt Trung nhưng không được Bắc Kinh đáp ứng. Cuộc gặp hôm nay không giải quyết được vấn đề giàn khoan, nhưng thật ra cũng không nên mong đợi điều đó, bởi lẽ đây chỉ là vòng sơ khởi. Đôi bên trình bày quan điểm của mình và có lẽ Trung Quốc đang tìm cách tận dụng cơ hội này để uy hiếp Việt Nam. Mà một trong những yêu cầu được nêu lên hôm nay là đòi Việt Nam đền bù thiệt hại từ các vụ bạo động chống Trung Quốc. Cuộc hội đàm không đạt kết quả vì giàn khoan Trung Quốc vẫn sẽ ở đó cho tới giữa tháng 8. Chúng ta phải đợi tới sau thời điểm đó mới có thể thấy được liệu có hay không nỗ lực giải quyết khủng hoảng để đưa quan hệ Việt-Trung không phải trở lại mức bình thường mà là thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng từ đối đầu chuyển sang đối thoại.
Ông Thayer dự đoán khó có khả năng sẽ sớm có một cuộc gặp cấp cao khác giữa đôi bên sau chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì. Đáp câu hỏi liệu Việt Nam có phương cách nào buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán giải quyết căng thẳng hiện nay hay không, giáo sư Carl Thayer cho rằng.
No, you know, China submitted its position paper to the UN.
Không, dù Trung Quốc đã nộp bản trình bày quan điểm lên Liên Hiệp Quốc, nhưng họ vẫn không muốn Liên Hiệp Quốc can thiệp hay làm trung gian hòa giải tranh chấp. Còn phải chờ xem ASEAN trong cuộc gặp cấp cao lần tới trong năm nay có tìm ra được tiếng nói mạnh mẽ hơn hay không. Không có dấu hiệu gì tích cực cho Việt Nam cả. Việt Nam khá bị cô lập. Không nước nào muốn đứng về phía Việt Nam để đối chọi lại với Trung Quốc cả, kể cả Mỹ, mặc dù Hoa Kỳ đã phê phán rằng Trung Quốc là bên khiêu khích, nhưng Washington vẫn chưa có đáp ứng bằng hành động cụ thể nào.
Theo nhận định của chuyên gia quốc tế này, thì không thể tách rời chiến lược giàn khoan của Trung Quốc ngoài bờ biển Việt Nam với các hoạt động xây dựng cùng những áp lực tiếp diễn của Bắc Kinh đối với Philippines. Giáo sư Carl Thayer nói, Trung Quốc đang một mình một cõi, các nước có thể lên tiếng, có thể đưa vấn đề ra quốc tế, nhưng rốt cuộc không nước nào có sức mạnh áp lực buộc Bắc Kinh phải dừng các bước tiến trong tham vọng bành trướng, chiếm trọn Biển Đông. Philippines hối thúc tòa quốc tế tăng tốc trong vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines thúc giục Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc tăng tốc trong tiến trình giải quyết đơn kiện của Manila phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Ước tính sẽ mất vài năm để tòa ra phán quyết về vụ kiện do Philippines đệ nạp hồi tháng 3 năm nay. Trung Quốc không công nhận sự can thiệp của Tòa Trọng tài quốc tế trong vụ tranh chấp và từ chối không tự bào chữa cũng như không tham gia vào tiến trình vụ kiện. Ngoại trưởng Philippines Alberto Rosario nói, vì Bắc Kinh không tham gia, ông đã yêu cầu đội ngũ chuyên gia pháp lý của Manila đệ đơn yêu cầu đẩy nhanh tiến trình. Ông Rosario nói, tình hình ở Biển Đông đang ngày càng tệ đi và Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng các tuyên bố chủ quyền cũng như khai hoang đất đai trong khu vực. Ngoại trưởng Philippines cho biết, Manila có thể sẽ thúc giục tòa trọng tài ra phán quyết yêu cầu Trung Quốc ngưng xây dựng tại các vùng có tranh chấp trong thời gian chờ đợi kết quả của vụ kiện. Một vị chỉ huy thủy quân lục chiến của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương thúc giục Australia, đồng minh thân cận của Mỹ, xem xét đến việc đóng vai trò kiểm soát trật tự trong khu vực rõ ràng hơn. Thiếu tướng Richard Simcock, phó tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương, ngày 18 tháng 6 tuyên bố, ông mong muốn Australia bố trí các tàu chiến đổ bộ lớn và mới tới Biển Đông và Biển Hoa Đông trong tương lai để giúp xoa dịu những bất ổn về an ninh do Trung Quốc gây hấn. Sau các vụ đụng độ mới đây giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và Nhật Bản tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, Phó Tư lệnh Simcock nói, đồng minh và các nước bạn của Mỹ trong vùng nóng lòng muốn duy trì nguyên trạng an ninh ở châu Á. Thiếu tướng Simcock nói, nguyên trạng này biểu tượng cho các lợi ích về an ninh và kinh tế của khu vực. Phát biểu của ông Simcock được đưa ra giữa lúc Australia đang tăng cường quan hệ đồng minh với Washington. Gần đây, cả Mỹ và Australia đều lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về điều mà họ coi là những chiến thuật mạnh tay trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông với các nước láng giềng. Sau các cuộc thảo luận ở Mỹ hồi tuần rồi giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Tony Abbott của Australia, Tòa Bạch Ốc ra thông cáo cho biết cả hai nước đang xem xét đến việc trang bị cho các tàu khu trục mới của Hải quân Australia phi đạn có khả năng bắn hạ phi đạn đạn đạo của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Australia cũng ủng hộ mục tiêu của Nhật trong việc dỡ bỏ các giới hạn của vai trò quân đội thời hậu chiến, vượt mức phòng vệ, và đang tính tới việc ủng hộ các nước khác ở châu Á, đương đầu với một Trung Quốc dương oai diễu võ.